Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con được biết nếu người con tu hành đắc đạo thì cha mẹ được sanh thiên, có phải không sư ông? Còn nếu cha mẹ đã qua đời rồi, người con mới đắc đạo, vậy cha mẹ của vị ấy hoặc đã tái sanh hoặc còn chịu tội khổ sở ở địa ngục, có còn được hưởng phần phước đức ấy chăng? Phật tử hỏi. Nói rằng một người tu hành đắc đạo thì cha mẹ sanh thiên, như vậy thì nếu cha mẹ còn sống rồi sau khi mình đắc đạo thì cha mẹ chết cái được sanh thiên. Bây giờ cha mẹ lỡ chết rồi, đang ở xứ nào đó, hoặc là tốt hoặc là xấu, rồi như vậy thì mình đắc đạo rồi cha mẹ mình có được phần nào trong đó không? Thì câu nói này tôi xin nhắc lại, trong kinh có kể Đức Phật Thích Ca sau khi đắc đạo thì lúc đó mẹ ngài còn không? Sanh ra ngài thì bà đã chết, phải không? Như vậy thì bà đã chết nhưng cái phước của bà thì được sanh đi quả trời. Còn ngài sau khi đắc đạo thì có một lần ngài lên cung trời Đao Lợi, biết mẹ ở trên đó, lên đó ngài giảng kinh để giáo hóa bà. Thì như vậy chỉ sợ rằng chúng ta tu không đắc đạo, chứ đừng lo đắc đạo cha mẹ có ảnh hưởng hay không. Đó. Miễn đắc đạo rồi thì cha mẹ ở đâu mà tìm tới đó mà giáo hóa, chứ đừng có lo. Cái lo nhất là mình tu không đắc đạo đây, đó là cái đáng lo hơn. Câu hỏi thứ hai: có người cúng dường tam bảo, thiết lễ trai viên với tấm lòng thành, tưởng nhớ công nuôi dưỡng của cha mẹ và cầu mong cha mẹ được siêu thoát. Giả sử cha mẹ của người này đã được siêu thoát làm người, vậy họ có được hưởng phước từ công đức cúng dường của con họ nữa không? Thì câu hỏi này cũng na ná câu hỏi hồi trước, nghĩa là cha mẹ chết rồi, con làm lễ cúng dường để cầu xin cha mẹ được phước, nhưng mà cha mẹ đã sanh ra làm người ở đâu rồi, thì hỏi cha mẹ có hưởng được cái phước của người con và cúng người không? Thì câu này tôi xin trả lời rõ ràng: cha mẹ có hưởng được phước hay không, cái điều này nó không có gì quan trọng bằng là người phát tâm cúng dường làm phước thì cái phước của người đó tăng trưởng. Còn nếu cha mẹ đang ở những cái cõi khổ, mình cầu mong cha mẹ siêu thoát, thì giả sử cha mẹ được cũng được một phần nhỏ thôi, chứ không phải được nhiều. Như trong kinh Địa Tạng nói đó, 10 phần thì cha mẹ được chuyện nhiều, được có 3 phần, còn 7 phần về mình rồi. Thì giả sử cha mẹ trong lúc sống được hiền lành rồi chết đi trở lại làm người, thì nếu ngày nay con cái biết tu, biết làm phước hồi hướng gì về cho cha mẹ, thì cha mẹ được nhiều ít. Thì ở đây tôi không biết lấy cái gì để mà tính, mà chỉ nói rõ rằng cha mẹ dù được nhiều ít không quan trọng bằng mình làm phước thì mình sẽ được phước. Mình làm phước thì mình sẽ được phước. Còn giả sử cha mẹ mình lên cõi trời thì cha mẹ đâu có cần phước của mình nữa, phải không? Trừ phi ở những cõi khổ thì mới là quan trọng thôi. Vì vậy mà cái làm phước là cái chuyện thường của chúng ta, vì cha mẹ mà làm thì đó là lòng hiếu thảo, mà chính lòng hiếu thảo đó tăng trưởng phước đức cho mình, chứ không có gì mà lo. Có Phật thử hỏi: kính bạch hòa thượng, con có hai điều này mà cả gia đình chúng con không hiểu và không giải quyết ổn thỏa được. Chúng con có người anh rể trước lúc đi xa, không biết đến từ giả anh chị và lễ lại cha mẹ, cha mẹ vợ, tuy anh rể và anh ruột của chúng con có một vài mâu thuẫn và không thích nhau, như vậy hành động cử chỉ của người anh rể có đúng với đạo lý hay không? Tuy người chị ruột rất hiểu biết về Phật pháp nhưng không thể ngăn trước được. Đó, câu hỏi thứ nhất này, quý vị nghĩ như vậy thì người anh rể trước khi đi không từ giã cha mẹ vợ thì hỏi như vậy là có đúng đạo lý hay không? Thì câu hỏi này nó đã trả lời rồi, nó làm không có hiếu thảo cha mẹ bên này, cha mẹ bên kia, cha mẹ nào nếu nói người theo thế gian cũng là cha mẹ, đi mà không từ giã, không biết chào đón, đó là không đạo lý rồi, phải không? Thì còn gì nữa mà hỏi đúng đạo lý hay không? Còn cái chuyện mâu thuẫn anh em nhau là chuyện riêng, còn cái bổn phận của mình là cái bổn phận của mình, chứ đừng vì mâu thuẫn với anh em mà rồi bỏ bổn phận của mình. Đó, đó là cái điều rõ ràng như vậy. Đến câu hỏi thứ hai, người anh ruột của chúng con thì quá để ý vấn đề cư xử của người em rể này. Tuy người anh ruột của chúng con rất tôn trọng Phật pháp, lại không có gia đình nên đôi lúc khó khăn thắc mắc và luôn nhắc tắt móc hành động của người em rể nêu trên, nên gia đình chúng con luôn không tạo được không khí hòa nhã thoải mái, rất là đau buồn. Như vậy thì người ăn ruột thì biết đạo nhưng mà lại chấp nê, làm cho gia đình cứ buồn với nhau. Thì bây giờ tôi xin nói rõ, nếu là người anh ruột của Phật tử này là biết đạo thì Phật tử nên về thưa với người anh rằng biết đạo rồi thì ai làm quấy có phần của họ, mình không nên oán hờn, không nên trách móc, mà chỉ thương rằng họ không có biết được cái đạo lý cho nên họ sai lầm, thương chứ đừng có giận. Như vậy thì người biết đạo mới thật là biết đạo, còn cứ giận hờn trách móc thì biết đạo nó chưa thật là biết đạo. Phật tử này nói thêm, vì chúng con không thể nào khuyên can giải thích để giữa gia đình tạo được cái nguồn vui hằng ngày, để tạo được sự thông cảm hơn. Anh chị em chúng con đa số là Phật tử nhưng không thể giải quyết được những chuyện này. Thì như vậy thì Phật tử này chỉ cần nhắc người anh, nếu người biết đạo biết Phật pháp thì phải rộng rãi, phải tha thứ, mà còn chấp nghe giận hờn là chưa biết đạo. Nói rõ vậy thì như vậy thì tự nhiên ai biết đạo là cái người cởi mở, người cảm thông, người tha thứ, còn cố chấp thì chưa phải là biết đạo. Như thầy thường nói, chấp là gốc của đau khổ, mà tu đạo Phật là muốn hết khổ, mà còn chấp thì chừng nào hết khổ, như vậy là tỏ rằng chưa biết đạo. Có một Phật tử này hỏi, chồng con không phải là Phật tử, mất tháng 9 vừa rồi, được 70 tuổi, gia đình đã cầu siêu làm phước bố thí, thả chim phóng sinh, cúng thất và có mời sư thầy đọc kinh, nhưng là cúng mạng tại nhà cầu cho hương linh mau siêu thoát, có đốt vàng bạc, mong được thầy chỉ dạy con làm như vậy có đúng hay chưa? Phật tử này thì sốt sắng quá, nào là cúng cầu siêu nhưng mà cúng thì cúng mạng, mà lại có đốt vàng bạc nữa để có tiền đi đường, phải không? Phải làm vậy có đúng chưa? Chỗ này tôi xin nói, nếu nói đúng thì quả tang là chưa đúng. Chưa đúng tại sao? Người tu thương người chết, một là đến ngày cúng ngày kỵ thì không nên giết hại súc vật để cúng, vì đó là làm đau khổ cho nó, mà muốn cầu cho người thân mình an vui thì không thể được. Chúng sanh làm cho chúng sinh khổ mà cầu cho người thân vui thì không thể được. Cái nhân khổ không thể có cái quả vui đó. Cho nên cúng mạng dầu không trực tiếp giết nhưng mà cũng là gián tiếp, tốt hơn là cúng chay. Đó là tôi nói về cái nhân khổ thì không có quả vui. Hơn nữa là người chết mình cúng có về ăn hay không mà phải làm cho rơm rã, cho nhiều món, chẳng qua là nghĩ nhớ thương cho nên làm cái lễ vậy, cúng cầu vậy thôi. Chứ người chết nếu là người lành thì liền sanh cõi lành, người dữ thì phải đọa cõi dữ, trừ phi những người trở lại thế gian đợi duyên thì cái đó mới có 49 ngày, qua cái đó rồi thì đã đi đâu còn ở nữa. Mà cúng cho to làm cho lớn tốn hao, chỉ với lòng thành tưởng nhớ là được. Vì vậy mà cúng giúp đó nó chưa có hợp lý. Còn bây giờ đốt giấy tiền vàng bạc thì tôi đặt câu hỏi lại với Phật tử, nghĩ rằng người chết đó thành ma, thành cô hồn, phải không? Tôi sợ họ lang thang, họ không có tiền xài, đốt cho họ xài. Còn nếu người đó mà đã đi cõi này cõi kia sanh rồi thì có gì đâu phải đốt cho có tiền. Nhưng mà tôi hay nói một câu này, tôi nói đốt với tiền vàng mã cho người chết xài, nói là thương họ, mà tôi e rằng vô tình mình hại họ. Tại sao? Bây giờ quý Phật tử mà cầm tiền giả đi ngoại quốc xài được không? Nhất định ở tù, phải không? Bây giờ ở trên nhân gian này mấy người qua người ta in tiền rồi cái mình đốt rồi cho dưới âm phủ xài. Dưới âm phủ nếu tưởng tượng âm phủ có vua có đại quan này kia đó thì đem tiền nó xuống dưới bị ở tù không? Như vậy là làm hại chứ có lợi gì đâu, mà hỏi đúng hay không? Còn câu hỏi thứ hai, cúng 49 ngày, cúng 100 ngày và cúng giáp năm, nên tổ chức cúng ở chùa tốt hơn là cúng tại nhà phải không? Thực ra thì cúng ở chùa, cúng tại nhà gì cũng được, tùy theo cái nguyện, tùy theo cái khả năng. Chứ đừng có nghĩ cúng ở chùa tốt, ở nhà xấu, cái gì cũng được hết. Nếu cúng ở chùa mà làm vàng mã tùm lum thì cũng không tốt gì, phải không? Thì cứ tùy duyên, ở đâu cũng được, đừng có quá trọng cái sự cúng kính người chết mà phải lo tu hành thì cái điều đó quý hơn. Một Phật tử hỏi, kính bạch hòa thượng, tại sao người ta nói tụng kinh có phước, kinh là do Phật nói, tại sao tụng lại lời của Phật, nói là có phước, vậy phước đó từ đâu, do mình hay là do tụng lại lời của Phật mà có phước, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này cũng hơi có ý một chút, nói rằng tụng kinh là có phước là bởi thế này. Khi chúng ta tụng kinh á, đúng là người Phật tử biết tụng kinh thì phải giữ ba nghiệp thân miệng ý đúng quy tắc. Thân thì phải nghiêm trang, mặc áo tràng đàng hoàng, đứng trước bàn Phật nghiêm chỉnh. miệng thì đọc lời kinh đúng như Phật dạy, ý thì duyên theo kinh chứ không nghĩ gì khác, thì tụng đó có phước. Vì một giờ tụng kinh là một giờ ba nghiệp được thanh tịnh, thân miệng ý đều thanh tịnh, thân miệng ý thanh tịnh là có phước. Chứ còn tụng kinh mà tâm nó chạy lăng xăng lộn xộn, vừa tụng kinh mà vừa nhớ chuyện nọ chuyện kia đó, thì cái đó nó được có một phần thôi chứ nó không có trọn. Cho nên nó tụng kinh là có phước là do ba nghiệp mình thanh tịnh, mà do ba nghiệp thanh tịnh thì giờ đó là giờ có phước, chứ không phải ai đem đến cho, mà cũng không phải từ cái gì mà được, mà chính do ba nghiệp thanh tịnh mà được.